This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta cũng đang ở Sài Gòn thưa quý vị, với những cái tìm hiểu thêm. Bởi vì có những nơi mà mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, nhưng mà mình không biết về cái di tích đó, cái câu chuyện đó hoặc cái tên đó nó từ đâu mà ra. Trong chương trình này Hoàng Tính cũng sưu tầm đến cho quý vị với những cái Sài Gòn ngày xa xưa, xưa hoặc một thời mà mình đã từng mình sống ở đó. Bởi vì Hoàng Tính là một đứa con của Sài Gòn, sanh đẻ và lớn lên ở Sài Gòn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì một bài sưu tầm của tác giả Nguyễn Ngọc Chính với các tiệm ăn, với những cái món ngon thời thượng khó quên của một Sài Gòn xưa. Xin được mời quý vị. Sài Gòn xưa có hai tiệm, xưa là xưa nha thưa quý vị, có hai tiệm, đó là tiệm Thanh Bạch, một ở cái góc đường Lê Lợi, một là ở đường Lê Lợi ở bên rạp Cine Vĩnh Lợi, và cái tiệm tiếp theo nữa là cái tiệm chút xíu Hoàng Thanh nói, cái tiệm Thanh Bạch này á, cái tiệm Thanh Bạch thứ hai nữa, có hai tiệm Thanh Bạch thì một ở đường Lê Lợi bên rạp Cine Vĩnh Lợi, và cái tiệm Thanh Bạch thứ hai thì ở đường Phạm Ngũ Lão, trong cái dãy phố trệt ở dưới tòa soạn của nhật báo Sài Gòn Mới. Ngoài bánh mì ốp la, ốp lết, thịt nguội, Thanh Bạch Lê Lợi đặc biệt có bánh mì bò kho thưa quý vị. Nhà hàng Thanh Thế, nhà hàng Thanh Thế thì bên đường Nguyễn Trung Trực á, có món súp ngon hết sảy, bún súp dùng xương heo để mà nấu nước lèo, và đặc biệt ở đây là dùng tôm tươi lột vỏ, bỏ đầu bằm nhuyễn, sau đó thì vo lại thành một cái sợi dài như là sợi bún vậy đó. Nước lèo ở đây thì rất là trong và được ăn kèm với rau sống. Cái món này đặc biệt là cái bún suông của ngày xa xưa là cách thức nó là như vậy. Rồi nhà hàng Tài Nam là trên đường Ô Hia, tức là cái con đường Tôn Thất Thiệp á, nổi tiếng với cái loại món đun chà là chiên bơ rất là ngon, nhưng mà phải gọi là cũng rất là mắc tiền. Theo như nhà văn Sơn Nam thì vua chúa cũng còn thèm cái con đun chà là, tên chữ đó là hồ đa tử. Hồ đa là cây dừa rừng, tức là cây chà là hoang, thường mọc nhiều ở cái miền nước mặn Nam Phần, giống như là cái cao kiển vậy đó. Cái dừa rừng có cái gọi người ta kêu là cái củ hủ dừa, người ta kêu là củ hủ, tức là cái đọt non. Đến cái mùa sau Tết thường xuất hiện một cái con đuôn giống như là cái con nhộng vậy đó. Đuôn nó ăn cái đọt dừa non cho nên nó rất là to, nó rất là mập, và thường được bắt trước khi mà nó nở thành bướm. Ông nhà văn Xuân Nam, ông có viết là đem đuông nướng trên vỉ sắt rồi cho héo rồi mới ăn, chấm với lại nước mắm nhỉ nguyên chất. Wow, cái con đuông béo ngậy bởi vì tăng trưởng ăn ròng cái củ hủ dừa, cây chà là đó. Cái vùng Thanh Đa Bình Thạnh thì nổi tiếng khắp Sài Gòn với một cái món người ta kêu là món cháo vịt Thanh Đai, hoặc là gỏi vịt đi đó. Và buổi tối thì người Sài Gòn hay ra cái gọi là ngày xưa người ta kêu là bán đảo Thanh Đa, trước là để đón những cái luồng gió mát từ sông Sài Gòn thổi vào, và khi về á thì ghé mấy cái quán cháo vịt, gọi thêm một cái đĩa gọi vịt để mà ăn kèm. Nếu mà là một người mà thích thích bia, thích men cái xíu, tức là bởm nhậu á, thì mình gọi thêm một chai bia con cọp BGE để mà đưa cai, phải không thưa quý vị? Nếu mà ngại ra Thanh Đa ngày xa xưa thì ở trên đường Hồng Thập Tự cũng có một cái khu bán cháo vịt thuộc loại ăn được. Thịt vịt tại đây thì khá là mềm, nhai kỹ thì thấy nó ngọt và đặc biệt là không thấy cái mùi hôi vốn có của cái thịt vịt. Có thể họ tuyển loại vịt chạy đồng cho nên không có hôi chăng? Ở đường Đinh Công Tráng là một cái con đường nhỏ gần nhà thờ Tân Định với cái món được mang tên là món bánh xèo. Cái bí quyết của bánh xèo ở đây nằm ở cái kỹ thuật pha bột, sao cho khi mà chiên lên, bánh nó sẽ giòn tan khiến cho người ăn có thể cảm được cái thú, nghe cái miếng bánh nó đang được nhai ở dưới hàm răng của mình rợp rợp. Đó, cái lớp bột gạo pha một chút nghệ khi đổ vào chảo dầu á, nó tạo nên một cái tiếng xèo khiến cho người ta hiểu được tại sao gọi là bánh xèo. Ngày nay ở đường Đinh Công Tráng đã trở thành cái đường bánh xèo, nhưng mà cái người sành ăn thì chọn cái quán ở bên tay trái nếu đi từ đường Hai Bà Trưng vào. Quán không có tên nhưng mà người ăn vẫn nhớ, bởi vì nó đã đi vào cái bộ nhớ của người ta, của những người Sài Gòn từ bao năm nay rồi. Những cái quán đối diện ở bên kia đường trông có vẻ gọi là lịch sự hơn, sạch sẽ hơn, nhưng mà vẫn chịu cái cảnh ta kêu là cái cảnh vắng khách, bởi vì là cái kẻ hậu sinh mà. Đó, trong cái khu Đa Cao thì có một cái tiệm bánh cuốn, ta kêu là bánh cuốn Tây Hồ 127 Đinh Tiên Hoàng, gần chợ Đa Cao quận Nhất, nổi tiếng. Tại đây thì mỗi bàn có để sẵn một cái thẩu nước mắm và một chồng chén nhỏ để cho khách tùy nghi mà sử dụng, thích nhiều hay hoặc là ít ớt bằm theo cái sở thích riêng của từng người. Tuy nhiên, có khách thì lại thích chan luôn nước mắm vào trong đĩa để bánh cuốn nó thấm nước mắm, nó đậm đà hơn. Rồi chả cuốn, rồi giò lụa được cắt thành cái miếng lớn, để riêng trong một cái đĩa nhỏ. Khách có thể chỉ ăn bánh cuốn nhân thịt mà không đụng tới cái đĩa giò chả. Như vậy thì cái người phục vụ nhìn vào cái đĩa chả còn nguyên mà không tính tiền. Nếu cần thì có thể gọi thêm một cái đĩa bánh tôm hay hoặc là bánh cuốn không nhân cũng được. Sài Gòn thì cũng có bánh cuốn Thanh Trì kiểu ngoài Bắc. Nó mỏng như tờ giấy, nó được ăn với ruốc. Ruốc tức là chúng ta phải hiểu đó là chả bông. Đó, và nước mắm phải kèm với một vài giọt của con cà cuốn, tức là người ta kêu là nước mắm cà cuốn thì mới là sành điệu. Còn cái bánh ướt là một cái kiểu bánh cuốn bình dân ở Sài Gòn, cũng ăn kèm với lại bánh tôm chiên, rồi có giò, có chả và có rau giá. Những cái xe bánh ướt được đẩy đi khắp Sài Gòn, có cả một cái nồi hấp, cho nên lúc nào bánh ở nơi đây nó cũng nóng, và người bán thì bao giờ cũng chan nước mắm vào cái đĩa thay vì chấm cái kiểu thanh cảnh như là cái bánh cuốn của Thanh Trì. Đó, lại thêm ở trên đường Albert vào cái thời đệ nhất Cộng Hòa đổi tên thành là đường Đinh Tiên Hoàng, nó khá dài cho nên dọc theo cái con đường này có rất là nhiều những cái địa chỉ ẩm thực nổi tiếng khác hàng ngang. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị các tiệm ăn xưa, với những cái món ngon thời thượng khó quên của một Sài Gòn của thời xa xưa. Và có cái góc đường Tôn Thất Đạm cũng như là đường Hàm Nghi, trước kia vào thập niên 30, tức là thập niên năm 1930, có một cái quán cháo cá rất là nổi tiếng một thời. Buổi chiều cho đến gần khuya, khách đến ăn rất là đông, nhất là khi mà cải lương, hát bội, hát bóng nó vãn hát. Thế của Vương Hồng Sởn trong Sài Gòn Tạp Bính Lù thì cái quán cháo cá này của người Tàu gốc Quảng Đông, cha truyền con nối suốt 4 năm thế hệ, trăm năm chứ không phải là chơi đâu. Cháo tại đây được nấu bằng gạo tắm, hầm với lại cá, hầm với lại xương heo, cũng như là với thịt tôm hùm, để thành ra một cái thứ hồ sền sệt khiến cho người đau mới mạnh dùng không có sợ trúng thực. Người mệt mỏi ăn vào thì cảm thấy nhẹ bụng mà cũng rất là mau tiêu. Tô cháo cá ở chợ cũ quả là một cái tô thuốc tráng thần. Cháo thì nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, vừa thổi mà vừa húp xì sụp thì mới thấy được cái thú vị của cái món cháo cá chợ cũ. Thịt cá thì giòn, thơm, lẫn lộn cái hương vị của hành, tiêu, gừng và có thể ăn với dầu cho quẩy. Đó, thú thật, tôi là một cái người thích thịt hơn cá, nhưng mà thỉnh thoảng được thưởng thức cái món cháo cá vẫn thấy nó ngon, ngon đến toát mồ hôi. Tại đây có một cái tiệm cơm Tàu bán cơm thố cũng rất là nổi tiếng. Có một dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ đến quý vị cái vấn đề là cơm thố. Hoàng Tính có tài liệu này, Hoàng xin được trở lại cái bài viết. Có một tiệm cháo giò heo cũng khá nổi tiếng trong cái ngõ của đường Phan Đình Phùng, ngày nay đó là đường Nguyễn Đình Chiểu, thì tiệm không có tốt, chuyên bán cháo từ 6 giờ tối cho đến 1-2 giờ sáng. Khách của tiệm này đa số là khách chơi đêm, khách đi nhảy khuya về, đói bụng, đến ăn một tô cháo nóng. Tôi nhớ đến cái món phá lấu ở góc đường Lê Lợi Pasteur, nơi đây còn có xe bò bía và nước mía Viễn Đông. Bán phá lấu là một chú Tàu, và cửa hàng của chú thì chỉ vỏn vẹn có một cái khay tròn, ở trên đó bày đầy đủ nội tạng heo như là lòng, dồi, gan, bao tử, ruột non, ruột già, tim, phèo, phổi, trông thiệt là hấp dẫn, ngửi thì thơm nức, thơm phức, và ăn vào thì nó là giòn tan. Phá lấu nói chung thì nó có cái vị nó hơi ngọt ngọt, gan thì bùi bùi, lòng thì hơi dai dai, nhưng mà khi nhai kỹ thì mình thấy nó ngon, mà nó ngon thấu trời xanh luôn. Đó. Cái nghệ thuật làm phá lấu chắc chỉ mấy chú ba mới đáng cái hàng là sư phụ thôi. Phá lấu làm tại nhà cũng ướp húng liếu, ngũ vị hương, nhưng không thể nào so sánh được với phá lấu cái gốc nước mía Viễn Đông. Từng miếng phá lấu được ghim sẵn bằng tăm, chấm với lại tương đỏ trộn tương đen. Khách ăn xong chú ba chỉ nhìn tâm mà tính tiền, nhưng mà tuyệt không bao giờ sai cả. Qua vài bước là cái xe nước mía tươi mát đang chờ để kết thúc cho một cái chuyến ăn hàng ở bên lề đường. Gần nước mía Viễn Đông thì có xe thịt bò khô của ông Năm, theo tên gọi của những người khách quen. Và sau năm 1975 thì ông dời về đường Tự Đức, nay đã đổi tên là đường Nguyễn Văn Thủ thuộc khu Đa Cao. Chân chơi Sài Gòn thường xếp hàng ăn quận 5 nằm quận 3 xa qua quận nhất, cho nên viết về cái món Sài Gòn mà bỏ qua khu vực Chợ Lớn là cả một cái vấn đề thiếu sót lớn. Dọc theo đường Trần Hưng Đạo nối với đường Marine tức là đường Đồng Khánh thuộc địa phận quận 5, có những nhà hàng, những tửu lầu nổi tiếng một thời như Arancel, Đồng Khánh, A Đông, Bát Đạt. Theo tôi, Chợ Lớn nổi tiếng hơn cả đó đường La Case, mà người viết hay hoặc gọi trại đó là đường La Cai, tức là đường Nguyễn Tri Phương sau này. Cái khu La Cai thì có mì và tiềm hầm thuốc bắc, một trong những cái món tủ của người Hoa, người Tàu. Bên cạnh đó còn có những cái tiệm hủ tiếu mang tên Mỹ Tiên, Cả Cần, và cái tiệm bánh bao Bà Năm, Sa Đéc, ngay góc Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương. Đêm đến có cái quán sò huyết dọc theo lề đường. Khách bình dân ngồi ăn nhậu thoải mái giữa dòng xe cộ ồn ào bên ánh đèn nê ông từ các nhà hàng, các vũ trường sang trọng của Chợ Lớn by night. Thôi thì, đời người có lúc hưng, có lúc tàn. Cũng như dẫn nước có khi thịnh, khi suy. Viết lại món ngon Sài Gòn để thỏa mãn cái kiểu ăn hàm thụ như đã nói ở trên. Dẫn cho ăn thực thụ thì chắc cũng chẳng thấy ngon như là còn thời trai trẻ nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn là hoài niệm xưa. Tác giả Nguyễn Ngọc Chính. Sẵn phần cuối của chương trình, sau cái bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Chính, Hòa Tính xin được gửi đến, chứ vì cũng là một cái món ăn mà phải gọi là món ăn vặt ngày xa xưa, món khô mực, quý vị có nhớ hay không? Cái nguồn gốc, cái hình thành của con mực từ đâu? Nguồn gốc hình thành con mực, con khô, cái miệt lục tỉnh ăn chơi, ngon hơn ăn thiệt là như vậy nè, thưa quý vị. Có một đặc sản của miền lục tỉnh nổi tiếng cả nước và để lại ấn tượng khó phai cho những ai đã một lần nếm thử. Khô là một món ăn được hình thành trên con đường khai hoang về phía nam của tổ tiên ngày trước. Miệt lục tỉnh, tên gọi của vùng đất xa lạ và bí ẩn. Vì vậy, đối với người phương Bắc, những cái món ăn của miền lục tỉnh là những điều mà họ luôn hiếu kỳ và muốn khám phá. Vì vậy, đối với những người trong cái đợt di cư năm 1954, thì con khô của lục tỉnh là cái gì đó rất xa lạ và rất khó hiểu. Và nó cũng bí ẩn từ cách thưởng thức cho đến cái tên gọi của nó. Chính vì lạ và hiếu kỳ cho nên nhà văn Vũ Bằng đã tìm hiểu và khám phá cái món ăn này. Từ đó đã hình thành nên cái kinh nghiệm ăn khô cho người miền Bắc. Khô không phải là một dung từ, một danh từ, mà là một cái biến thể. Khô không phải là một cái trạng thái, mà là một cái thực thể, chứ không phải là một phương pháp. Khô là một sản phẩm được mang tính sáng tạo của tổ tiên thời khai hoang xưa. Họ đi phát cỏ, họ đi khẩn đất hoang là làm nên ruộng đất. Tài sản mang theo đó là nếp và phản. Thời ấy thì người ta có thức gì thì ăn thức ấy, tôm cá bắt được, không ăn hết. Cho nên đã làm nên cái món khô như hiện tại. Từ ấy thì khô được định hình và thành một cái món ăn độc đáo. Ngày nay khô là một cái biểu tượng của ẩm thực Việt Nam, là một tập quán thói quen và là một cái món ăn ghiền của rất nhiều người. Và cái lịch sử ra đời của con khô như thế nào? Theo người xưa lại, thì họ từ vùng ngoài vào không có một vùng đất. Những vùng có thể trồng rẫy thì đã có người chiếm rồi, cho nên phải đi vào sâu ở bên trong để mà khoai đất hoang. Đó là đất hoang, cho nên ai phát được bao nhiêu thì làm ruộng bấy nhiêu. Nhà ai cũng con đàn cháu đóng, tối, muỗi rất là nhiều, cho nên họ phải cùng nhau ngủ trong cái nốt để tránh muỗi cắn. Khổ là vậy, nhưng mỗi năm nước nguồn nó đổ vào, nó mang theo vô số cá tôm, cá đớp trên mặt nước như là nồi cơm sôi nó sủi bọt. Vào ngày ấy không có một cái vật dùng bảo quản, cho nên họ chỉ ăn có mỗi cá tươi. Ăn cá tươi mãi cũng ngán, và họ bắt cá vào hầm, vào lu rộng để mà ăn dần. Cuối năm khi gió chướng thổi về thì người ta ra hầm, người ta vét mương để mà bắt cá. Cá nhiều, nhiều đến mà chở đầy ghe, đầy thùng thiết, đầy cần xé. Người dân không biết làm cách nào cho hết và không một ai mua. Từ đó thì ông bà ta nghĩ ra cái cách xẻ cá, móc ruột, ướp muối rồi đem đi phơi. Cá được phơi ở trên nệm, trên đệm, trên lá chầm và trên cả sân đi nữa. Sau khi mà phơi khô xong thì người ta chèo ghe ra tỉnh để mà bán, đổi lấy cái lá trà, thuốc rê, đường tán, dầu hôi. Chèo ra tỉnh phải mất cả ngày, còn lên đến Sài Gòn là phải mấy chục ngày, cho nên rất ít người có thể đi được. Hành trình ra đời của con khô của miệt lục tỉnh trưng truyên như vậy đấy. Sau này con khô được lưu lạc rất nhiều nơi, từ lục tỉnh ra Gia Định, rồi đến Đồng Nai, có khi đến tận cái xứ Quảng. Lục tỉnh làm ruộng nhờ nước của sông Tiền và sông Hậu. Thủy triều nơi đây lên xuống 2 lần trong một ngày, cho nên cá tôm cũng rất là nhiều. Người dân trị thủy bằng cách đào kinh khai mương, sông, rạch, thủy triều miền Nam xin cho người dân khai ra đất, rất khai, xin cho người dân khai đất nhiều tôm cá như lời cảm ơn của tạo hóa với con người vì đã khai sinh nên cái vùng đất này. Trên đây, đó là quá trình ra đời của con khô cá đồng. Con khô cá biển thì hành trình ra đời nó còn chông gai và nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Ngày xưa đi biển đánh cá nhiều ngày nhưng mà không có phương tiện dự trữ, cho nên tất cả cá phải làm khô. Cá sau khi mổ bụng, bỏ ruột, ướp muối sẽ đem lên muôi để mà phơi hay hoặc là dưới khoang để mà khô tạm thời, sau đó vào bờ sẽ bán cho thương lái và phơi tiếp để mà thành khô biển. Những ngày mưa dầm khiến cho khô không thể khô được, cho nên bị ẩm ướt, bị bủng thịt và khô có lúc có mùi khăng khẳng. Có những ngày mà gặp giông bão, ghe phải đổ khô xuống biển cho nó nhẹ ghe để mà đi vào bờ. Con khô ra đời bởi vì dư thừa, nhưng hiện tại con khô cũng đã trở thành một món ăn vô cùng quen thuộc. Hiện nay, chế biến khô đã trở thành một làng nghề bởi vì món khô đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người trong và ngoài nước. Đây là một bài viết mà Hành Tính sưu tầm được ở trên Internet để hầu chuyện cùng quý vị. Cái nguồn gốc hình thành con khô của miệt lục tỉnh ăn chơi ngon hơn ăn tiệc, ăn thiệt, cũng như là một cái bài viết trước đó để chúng ta nhớ về một thổ xa xưa của các tiệm ăn với những cái món ngon thời thường khó quên của Sài Gòn xưa, phải không thưa quý vị? Cảm ơn tác giả đã có những bài viết sưu tầm hay để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ đến quý vị trong cái chương trình quê hương mến yêu này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình quê hương mến yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.